Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 168. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nợ, người thông minh nhất phải biết thanh toán. Người xưa nói hay, trăm năm 3 vạn 6 ngàn ngày, 100 năm mới 3 vạn 6 ngàn ngày, quá ngắn ngủi. Mạng sống của chúng ta hầu như đã qua hơn một nửa rồi, người trẻ tuổi cũng đã qua một nửa rồi. Cho nên bạn thử nghĩ xem, bạn còn được vui vẻ bao nhiêu ngày. Mặc dù cho bạn thọ tối đa, cho bạn 100 năm vui vẻ cũng chẳng qua là 3 vạn 6 ngàn ngày. Sau đó vô lượng kiếp thống khổ trong ác đạo, bạn sẵn lòng làm không? Bạn có thể từ chỗ này giác ngộ, từ chỗ này quay đầu, bạn đã được cứu rồi. Tại sao không đem những tháng ngày tốt đẹp này mà nghiêm túc niệm Phật, thực hiện lời giáo huấn của Phật Đà? Đối với chúng ta làm bạn với chư Phật Bồ Tát, chúng ta tham dự câu lạc bộ của chư Phật Bồ Tát, vậy tốt biết bao. Cái này có ý nghĩa biết bao. Chỉ ở một niệm giác mê này, một niệm tỉnh giác, quay đầu là bờ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phước đức quả báo tất cả thọ dụng, cho dù chư Phật Như Lai đồng thanh tuyên thuyết cho chúng ta cũng không thể nói hết, phước báo không thể nói hết. Chúng ta ở trong thời gian ngắn ngủi có thể tranh thủ được, nhưng mà cần phải đem danh vọng lợi dưỡng thế gian buông bỏ, bạn mới có thể thành tựu được. Nếu bạn không buông bỏ được, vậy thì cái này bạn thử xem. Thực ra thử xem bạn cũng chưa chắc có thể tin được. Mặc dù lúc tin thì thấy, ây chà, đây không phải là hiện thực. Nếu bạn nói hiện thực, nói hiện thực thật sự là đã đánh mất hiện thực rồi. Hiện nay cái xã hội này, người tu hành chân chánh, người tu hành công phu đắc lực không phải không có, vẫn có. Tuy không nhiều, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Cư sĩ Hứa Triết của Singapore, mọi người các bạn đã thấy, đã biểu diễn ngay trên bục này. 101 tuổi, cư sĩ Lý Mộc Nguyên các bạn mỗi ngày nhìn thấy. Ông là một cách thức tu hành khác, ông cũng tu rất thành công, tu rất tốt, toàn tâm toàn lực hộ trì chánh pháp. Ông ngày mai sẽ quay lại. Hiện nay ở Đông Bắc Trung Quốc có vị pháp sư Thường Tuệ, lần trước họ ở bên đó có vị pháp sư Minh Tục đến nơi này, đã từng làm cuộc giới thiệu đơn giản với mọi người. Tôi muốn mời bà đến nơi đây biểu diễn cho các bạn thử xem. Mời bà đến niệm Phật đường để niệm Phật. Phương pháp niệm Phật của bà là hoàn toàn học theo Tỳ kheo Kiết Tường Dân trong Kinh Hoa Nghiêm. Phương pháp niệm Phật của Tỳ kheo Kiết Tường Dân là nhiễu Phật, không có ngồi, không có nằm. Đồng tu ở bên đó nói với tôi, bà đã hơn 400 ngày không có ngủ. Hơn 400 ngày không có ngủ. Bà điện thoại cho tôi, giọng nói tinh thần dồi dào, khi nghe là giống như giọng nói của người mới dài 30 tuổi vậy. Bà năm nay 65 tuổi rồi. Cư sĩ Thôi nói với tôi, nói bà đi bộ lại Phật nhẹ phơi phới, thật sự là khiến người cảm giác thấy tiên phong đạo cốt. Bà niệm Phật là Phật lập tam muội, cũng gọi là ban chu tam muội. Không ngủ, không nghỉ, tuyệt đối không ngồi xuống. Đây chính là lấy nhiễu Phật làm chủ, kinh hành. Phương pháp bà dùng là phương pháp này. Cho nên bà đến bên này, chúng tôi xin cho bà thử xem có thể cho phép ở được 1 tháng hay là 2 tháng. Đương nhiên tốt nhất là có thể ở bên này được 3 tháng. 90 ngày, bà ở đây niệm Phật 90 ngày. Ngày đêm không gián đoạn, các bạn mỗi người đi giám sát. Đương nhiên các bạn không có cái công phu này, thay phiên giám sát xem bà có ngủ hay không. Thử xem bà thật hay là giả. Xem bà là thật hay là giả. Khởi phát đạo tâm của chúng ta. Sau khi chúng ta thấy rồi, bà có thể làm được, tại sao ta không thể làm được? Chúng ta mời bà lên bục để giảng thử khai thị. Tôi nghe người khác nói là bà chưa từng đi học, bà không biết chữ. Bà giảng khai thị với mọi người, bà nói bà giảng giống như tôi giảng kinh vậy. Việc này rất kỳ lạ, mời bà đến đây giảng để cho các vị xem. Bà mời tôi đến Trường Xuân một chuyến. Tôi nói tôi gần đây không có thời gian, tôi mời bà đến, bà đồng ý, bà nhận lời đến, để bà tổ chức một đoàn nhỏ đến bên này để niệm Phật. Đây là tu hành công phu đắc lực rồi. Sao gọi là công phu đắc lực vậy? Một câu Phật hiệu này có thể phục phiền não. Chúng ta ngày nay dụng công như thế nào? Không đắc lực. Sao không đắc lực vậy? Không phục được phiền não. Từ sáng đến tối vẫn cứ khởi vọng tưởng, cho nên cơ thể rất nặng. Hai người nâng lên cũng nâng lên không nổi. Người công phu đắc lực cơ thể rất nhẹ. Để những người tu hành chân chánh này biểu diễn cho chúng ta xem thử, làm chứng minh cho chúng ta. Ở trong tôn giáo thông thường gọi là kiến chứng. Nói thật ra, người công phu giống bà như thế này nhiều, không phải không có. Ở nơi nào có người tu hành chân chánh thì nơi đó được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Nơi mà người tu hành chân chánh ở chính là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Phước Thành. Người ở nơi này có phước. Cư sĩ Lâm cái đạo tràng này rất tốt. Thông thường khi người bên ngoài đến tham quan, phỏng vấn nhìn thấy, đối với Tịnh Tông đều tán thán. Chúng ta tự mình hiểu rõ, chúng ta làm chưa đủ, còn kém rất xa, phải không ngừng nâng cao lên thêm. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Niệm Phật đường phải nâng cao, giảng đường phải nâng cao. Chúng ta cái đa nguyên văn hóa này phải nâng cao. Giáo dục tôn giáo, chúng tôi ước mong 9 tôn giáo lớn đều ra giảng kinh thuyết pháp. Giáo dục tôn giáo phải nâng cao. Singapore chính là đất phước. Singapore chính là Phước Thành. Chúng ta sống ở nơi này có trách nhiệm, có nghĩa vụ, phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Ở trong Nguyện Văn Nguyện thứ 41 nói: Dục kiến chư Phật, tịnh quốc trang nghiêm, tất ư bảo thọ giang kiến. Do như binh cảnh độ kỳ diện tượng. Đây là điều tôi vừa mới nói. Chúng ta người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Phạm Thánh Đồng Cư Độ là người phục phiền não đi giảng sanh. tình chấp chưa đoạn. Chưa đoạn thì sẽ thế nào? Là sẽ nhớ nhà. Đến thế giới cực lạc, có khi sẽ nhớ đến. Chúng ta từ thế giới ta bà đến, thế giới ta bà nơi đó còn có một số cha mẹ, anh em, chị em, còn có một số bạn bè thân thích. Có khi cũng nghĩ đến, thử xem họ hiện nay như thế nào rồi. Bạn chỉ vừa đồng ý nghĩ, cảnh giới này liền hiện tiền. Hiện ở đâu vậy? Thấy ở trong rừng cây báo. Là giống như chúng ta hiện nay xem truyền hình vậy. Chúng ta hiện nay xem truyền hình, tay còn phải cầm điều khiển từ xa. Ở đó không cần. Ý nghĩ vừa động thì kênh hình liền hiện tiền. Bạn nhìn thấy tình trạng ở thế giới ta bà. Cho nên tình trạng ngày nay của chúng ta, người thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy rất rõ ràng. Như ngay trước mắt chúng ta ngày nay xem truyền hình, màn hình là mặt phẳng, người ta là hình lập thể, thật sự là giống như ngay ở trước mặt. Đây là pháp giới, sự sự vô ngại. Đến lúc nào mới thật sự sáng tỏ? Mười phương cõi nước chư Phật vô lượng vô biên. Mỗi một cõi nước, mỗi một thế giới, bạn muốn xem, thấy đều có thể xem được. Bạn muốn học, thấy đều có thể học được. Ở trong cõi nước chư Phật có tịnh độ, có uế độ, có tịnh uế tạp cư độ. Mỗi hình mỗi sắc bạn thấy đều có thể nhìn thấy. Nguyện này với quán thứ 16 trong quán kinh thấy đều có thể tương ưng. Ở trong quán kinh Bảo Thọ Quán cũng nói đến cái cảnh giới này. Nó nói cặn kẽ hơn, nói đến cây báo. Cây ra hoa, có hoa kỳ diệu. Hoa lại kết quả, hoa quả đều có ánh sáng. Từ trong ánh sáng hiển hiện ra vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Cho nên nói cặn kẽ hơn so với chỗ này, chúng ta có thể hợp chung lại xem. Có thể nhìn thấy vô lượng vô biên thế giới chư Phật. Tu học Phật Pháp, cái cách thức này mới có thể thành tựu hậu đắc trí. Không gì không biết. Những cảnh giới này đối với Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc có tính cám dỗ hay không vậy? Nếu như Bồ Tát thế giới Tây Phương nhìn thấy cõi nước mười phương mà còn bị cám dỗ, thì họ không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Chúng ta đọc kinh văn này phải nên biết rằng, không cần nói là ngày nay một chút ngũ dục lục trần này của nhân gian chúng ta phải buông bỏ, hoàn toàn không đáng để tâm đến. Ngay cả diệu lạc cõi trời cũng không thể làm động tâm chúng ta. Vậy thì mới được. đến thế giới cực lạc, nhìn thấy diệu lạc ở trong cõi nước chư Phật, hơn hẳn thế giới ta bà chúng ta, lại không biết là gấp bao nhiêu lần. Nếu như cái cảnh giới này hiện tiền, tâm vừa động là xong rồi. Ở thế giới Tây Phương, được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Nói thật ra, ở trong đây quan trọng nhất vẫn là hàng ngày đang lên lớp, hàng ngày đang nghe kinh, hàng ngày đang học tập, mới có thể phục được phiền não. Đạo lý tương tự như vậy. Chúng ta ngày nay ở thế giới hiện tiền này, ở xã hội này, khoa học kỹ thuật mỗi ngày một đổi mới. Tôi ở trong các buổi giảng thường nói, những phát minh khoa học kỹ thuật này, cái này đều là ma, đều là đang cám dỗ. Những thứ mỗi ngày một đổi mới này dần dần ngay trước mặt bạn, đang lôi kéo tâm bạn. Tâm của bạn là bị nó kéo chạy rồi. Tiền kiếm rất vất vả, đều cúng dường nó rồi. Sống là vì cái gì vậy? Sống là vì chúng nó, chứ đâu phải vì mình. Đến khi nào chúng ta cũng có thể làm được không động tâm, thì công phu của chúng ta mới đắc lực được. Chúng ta ngày nay công phu tại sao không đắc lực? Phải suy nghĩ nhiều một chút. Cư sĩ Hứa Triết công phu đắc lực rồi. Căn cứ vào đâu vậy? Căn cứ vào không bị cám dỗ. Danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy, bày ngay trước mắt bà cũng không thèm để ý đến. Ở trong tâm hoàn toàn không có. Cho nên người ta công phu đắc lực. Pháp sư Thường Tuệ tại sao công phu đắc lực? Cũng giống như thế. Pháp sư Minh Tục đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Đó là chuyện năm ngoái. Bà ở trong thất, có một người đem tiền đến cúng dường bà. Bà không để ý, đã cầm một tờ 5 đồng nhân dân tệ, bà không hề để ý. Sau đó lại tặng một tờ 10 đồng, bà lại không để ý. Tặng tiếp một tờ 100 đồng, bà vẫn không để ý. Cuối cùng đem 100 đồng ngân phiếu rải khắp nơi, là rải khắp ngay trên thân bà vẫn không để ý. Sau đó người đã bỏ đi, nói pháp sư Thường Tuệ không có cách gì, không thể cám dỗ bà. Sau đó có người vào căn thất này của bà, nhìn thấy ngân phiếu đầy đất, nhặt nó lên đếm thử lại là hơn 6.000 đồng, là thật không phải là giả. Thường trụ đem đi rồi, không hề động tâm. Tài sắc danh thực thùy, cái gì cũng không động tâm, thì công phu của bạn mới có thể đắc lực. Chúng ta rất muốn công phu thành khối, rất muốn công phu đắc lực, mà cái chướng ngại này không khử sạch, thì sao có thể thành tựu? Tôi năm xưa học Phật, đại sư chuyên gia nói với tôi, ở trong cửa Phật có cầu ắt có ứng. Thế nhưng khi bạn cầu không thể có được cảm ứng, là ở trong đây có chướng ngại. Bạn cần phải tìm ra chướng ngại này, đem chướng ngại này tiêu trừ, thì cảm ứng liền hiện tiền. Chính là cái đạo lý như vậy. Chúng ta ngày nay tu hành công phu không đắc lực, là do không chịu tìm ra nhân tố của không đắc lực ở chỗ nào. Không chịu đem cái nhân tố này tiêu trừ. Cho nên làm cả đời công phu cũng không đắc lực. ở trong quá trình tu học không có được pháp hỷ. Cho nên các vị tu hành, bạn rốt cuộc có đắc lực hay không, bạn được bao nhiêu, tôi đều biết rõ. Tôi thử xem diện mạo của bạn, thử xem hành động bước đi của bạn, tôi liền biết ngay. Có cần phải hỏi bạn không? Người công phu đắc lực, cái hiện tướng đó không giống như thế. Nhất định phải biết cái đạo lý này. Làm sao đem cảnh giới chuyển trở lại? Bất kể cảnh giới hiện tiền như thế nào, cảnh giới không ngoài bốn loại: thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, không ngoài bốn loại này. Ở trong thuận cảnh, ở trong thiện duyên, quyết định không khởi tâm tham, quyết định không khởi niệm tham. Điều này vô cùng quan trọng. Nghịch cảnh, ác duyên, quyết định không có tâm sân hận, không khởi niệm sân hận. Điều này là quan trọng hơn hết. Đây là công phu chân thật. Chúng ta đem lời giáo huấn của Phật Đà thực hiện. Điều quan trọng nhất là thực hiện ở chỗ này. Ở trong tất cả cảnh duyên, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của mình là tương ưng rồi. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là tương ưng với tánh đức. Tông môn thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bạn hiện nay không thể thấy được tánh, thế nhưng đã gần kề với tâm tánh, thường xuyên kề cận, thì sẽ có một ngày hoát nhiên khai ngộ kiến tánh. Các vị nên biết rằng kiến tánh là niệm Phật, lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta có thể ở trong cảnh duyên thuận nghịch tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đây là gần kề giới công phu thành khối rồi. Sự tu học của bạn mới thật sự đắc lực, thật sự có thọ dụng. Đến khi bạn đắc lực có thọ dụng, ở trong Phật Pháp thường nói pháp hỷ sung mãn. Cái hỷ duyệt đó là từ trong nội tâm lưu xuất ra, chứ không phải do danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần kích thích. Người được ngũ dục lục trần, loại sung sướng đó là gì vậy? Là hít heroin, chích morphine, là loại sung sướng đó. Hậu hoạn vô cùng. Người tu hành chân chánh, cái hạnh phúc đó của họ không hề quan hệ gì với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Pháp hỷ sung mãn, đó là chân lạc. Tiền đồ là một mảng sáng lạng. Chúng ta đọc câu nguyện văn này, đây là sự việc của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta cũng có thể xoay trở lại nhìn cảnh giới hiện tại của chúng ta. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cần phải làm như thế nào? Cần phải học tập ra làm sao? Để tương lai đến thế giới Tây Phương là đã chuẩn bị tốt rồi. Một mảy may cũng không bỡ ngỡ. Tuy là chúng ta ở niệm Phật đường, ở trong niệm Phật đường không có truyền hình, cũng không có internet. Niệm đến khi thân tâm mình thật thanh tịnh, cũng có rất nhiều cảnh giới không thể tưởng tượng hiện tiền. Bạn có thể nhìn thấy cảnh giới mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Cái sự việc này có, chắc chắn có, mỗi người đều có cả. Gặp phải cái cảnh giới này, không nên xin hoan hỷ, không nên sợ hãi. Cái cảnh giới này hiện tiền, trong tâm liền nghĩ đến lời giáo huấn mà Phật dạy chúng ta: phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Đây chính là cảnh giới tốt. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật thường nói, chỉ cần không để ý đến nó thì đều là cảnh giới tốt. Nếu như vừa để ý liền dính vào cảnh ma. Cho nên ngoại cảnh, xin thưa cho các vị, không Phật cũng không ma. Phật với ma chính là sự chuyển biến ở trong tâm. Một niệm giác là Phật, là cảnh giới Phật. Một niệm mê là cảnh giới ma. Chỉ trong khoảng giác mê, ngoại cảnh quả thật là không Phật cũng không ma. Chúng ta luyện bản thân ở chỗ này. Đến chỗ lý luận sâu hơn, đó không phải là cảnh giới hiện tại của chúng ta. Thế nhưng những lý luận này ở trong Kinh Đại Thừa chúng ta cũng có thể học tập, không phải không được học. Cảnh giới chân thật trên quả địa Như Lai chính là điều mà trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói: một tức tất cả, tất cả tức một. Một không phải chuyên nhất, là mỗi một. Bất kỳ một pháp môn nào cũng viên dung hàm nhiếp tất cả pháp. Phật ở trong kinh thường nói lỗ chân lông, đầu lông. Lỗ chân lông, đầu lông là một pháp. Tận hư không khắp pháp giới đều hàm nhiếp ở trong đó. Cho nên Phật ở trong kinh nói: chuyển đại pháp luân trong đầu một sợi lông. Đầu sợi lông này không có phóng đại. Đại hội mà chư Phật giảng kinh thuyết pháp không hề thu nhỏ lại. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây là cảnh giới chân thật. Đây là chân tướng sự thật. Đến khi nào chúng ta mới có thể nhìn thấy, chúng ta mới có thể lý giải thấu triệt vậy? Trong Đại Kinh thường nói Bồ Tát Bát Địa, dựa vào năng lực tu học của cá nhân chúng ta, từ bây giờ phải tu đến địa thứ 8, đó thật sự là quá khó, quá khó rồi. Có thể nói là vô lượng kiếp. Nhưng mà chúng ta ngày nay gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta ở trong một đời cầu sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc tuy còn là phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà được bản nguyện Di Đà gia trì. Ở trong hàng cây bảy báo là có thể nhìn thấy mười phương vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Không gian cây báo không hề phóng đại, mười phương cõi nước không hề thu nhỏ lại. Loại cảnh giới này rõ ràng ngay trước mắt. Cái này không thể nghĩ bàn. Cho nên đến thế giới Tây Phương thành tựu, quả thật mà nói là việc rất dễ dàng, không phải là việc khó. Đây là nói rõ thế giới Tây Phương cực lạc, một người hiểu biết, một người thông minh, làm sao có thể không đi được? Đâu có loại đạo lý này. Quyết định khao khát về Tây Phương Tịnh Độ. Chúng ta xem tiếp nguyện phía dưới này. Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát, quảng bác nghiêm tịnh, quang oánh như cảnh, triệt chiếu thập phương, vô lượng vô số, bất khả tư nghị, chư Phật thế giới, chúng sanh đố giả, sanh hỷ hữu tâm, nhược bất nhị giả, bất thù chánh giác. Đây là ở trong đoạn lớn, là thứ 10, hương quang phổ nhiếp. Ở trong đoạn lớn của 48 nguyện, ở trong đây có hai nguyện, 42 và 43. Đây là giới thiệu hoàn cảnh cư trú của bản thân A-di-đà Phật. Quảng bác nghiêm tịnh. Quảng bác là rộng lớn, vô biên. Nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta từ hai câu này liền có thể thể hội được sự tốt đẹp của hoàn cảnh cư trú. Quang là quang minh. Oánh nghĩa là chiếu, sạch sẽ, giống như một tấm kính vậy. Có rất nhiều đồng tu ở từ nơi khác đến, đến Singapore để xem thử, đều vô cùng tán thán Singapore, cái thành phố này. Pháp sư Danh Sơn ở trước mặt tôi đã từng nói qua bao nhiêu lần, Singapore là tịnh độ trên thế giới này của chúng ta hiện nay. Cái thành phố này sạch sẽ, nhân dân tuân thủ pháp luật, môi trường không chỉ là trang nghiêm, thật sự là không nhiễm mấy bụi trần. Rất nhiều người tán thán hoàn cảnh của thế giới Tây Phương, chư Phật Như Lai tán thán. Chúng ta cái thế gian này, ở nơi đây tuy là hoàn cảnh rất tốt, nhưng mà chiếu sáng như gương thì vẫn không thể làm được. Nó khởi tác dụng chiếu suốt mười phương vô lượng vô số, không thể nghĩ bàn thế giới chư Phật. Hay nói cách khác, phần trước nói là ở trong hàng cây mà thấy, thấy mười phương cõi nước chư Phật, đó là tình chấp. Chúng ta nghĩ đến chỗ nào sẽ nhìn thấy chỗ đó. Ở trong cái thế giới này, chúng ta muốn nghĩ đến tình cảnh đời đời kiếp kiếp, ở trong đời quá khứ của chúng ta đều có thể nhìn thấy. Cha mẹ đời đời kiếp kiếp, bạn bè đời đời kiếp kiếp cũng đều có thể nhìn thấy, mới thật sự biết rõ quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung, đây là nói theo chiều dọc. Không bờ không mé là nói theo chiều ngang, là một thể, một pháp thân. Trong kinh thường hay tán thán thanh tịnh pháp thân. Vào lúc này đích thực là triệt để giác ngộ rồi. Hóa ra hư không pháp giới, tất cả chúng sanh với mình là một thể. trí tuệ bát nhã viên mãn ở trong tự tánh bộc lộ ra rồi, không gì không biết. Đức năng của tự tánh biểu hiện ra rồi, không gì không thể. Từ bi vốn có trong tự tánh tự nhiên biểu lộ ra. Chân thật, vô tư, thanh tịnh, vô nhiễm, yêu thương tất cả. Đại từ, đại bi. Tánh đức bộc lộ viên mãn, đây là vào cảnh giới này. Nếu bạn không khế nhập cái cảnh giới này thì tánh đức làm sao viên mãn hiện tiền? Họ có một số công phu hoàn thiện rồi. Những người nào vậy? Người giảng sanh về thực báo trang nghiêm độ, đây là công phu hoàn thiện rồi, nhìn thấy rồi. Đồng cư độ, phương tiện độ, vô minh chưa phá, nhưng mà được oai thần bản nguyện của A-di-đà Phật gia trì, cũng có thể nhìn thấy giống như những Bồ Tát lớn này rồi. Chỗ đáng quý của thế giới Tây Phương, chỗ đáng được chư Phật Như Lai tán thán của thế giới Tây Phương, không phải thật báo trang nghiêm độ, là phàm thánh đồng cư độ. Đây là chỗ mà phàm thánh đồng cư của tất cả cõi nước chư Phật không thể sánh bằng. Chỗ mà chúng ta hiện nay cư trú là phàm thánh đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phàm thánh đồng cư độ của thế giới Cực Lạc với thực báo trang nghiêm độ hầu như không hề khác nhau. Cho nên chư Phật tán thán. Ở chỗ này, chúng ta có lẽ sẽ sinh ra nghi vấn. Phật Phật đạo đồng, tất cả chư Phật trí tuệ, thần thông, đạo lực đều tương đồng, tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật không đem cái phàm thánh đồng cư độ hiện tiền này biến thành giống như thế giới Cực Lạc vậy? Tôi nghĩ chắc chắn sẽ không ít người sẽ đưa ra cái vấn đề này. Vấn đề này nếu hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng sẽ trả lời bạn. Phàm thánh đồng cư độ của A Di Đà Phật không giống với cõi nước chư Phật. Bên trong có cái nhân tố quan trọng là chúng sanh ở trong phàm thánh đồng cư độ biết nghe lời, hợp tác với A-di-đà Phật. Cho nên phàm thánh đồng cư độ không thua kém gì với thực báo trang nghiêm độ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có thể nói, các bạn không hợp tác với tôi, vậy biết làm sao bây giờ? Nếu như các bạn chịu hợp tác, chịu nghe lời tôi, thì chúng ta cái tình độ này cũng có thể chuyển biến giống như thế giới Cực Lạc vậy. Lời Phật nói không sai, tôi đồng ý. Tại sao vậy? Y báo chuyển theo chánh báo. Quốc độ Tây Phương là y báo. Chánh báo là gì vậy? Chánh báo là tâm người. Phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là niệm Phật đi, đều là phục phiền não đi. Công phu niệm Phật đắc lực, phục được phiền não đi. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật thử hỏi chúng ta, phàm thánh đồng cư độ của chúng ta, các bạn niệm cái gì đến vậy? Các bạn không phải niệm Phật giảng sanh đến, là trong đời quá khứ niệm ngũ giới thập thiện giảng sanh đến. Nhân địa khác nhau nên quả báo sẽ không như nhau. Không phải Thích Ca Mâu Ni Phật không làm được, Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự có thể làm được. Chúng ta ngày nay thử suy nghĩ, suy nghĩ cho thật kỹ. Người không học Phật đương nhiên hoàn toàn không hợp tác với Phật. Tâm hạnh đều trái ngược lại với lời giáo huấn của Phật. Chúng ta hãy thử xem, chúng ta là đệ tử Tam Bảo, thậm chí là đã xuất gia, đều đã thọ đại giới Tam Đàn, chúng ta có hợp tác với Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Lời chỉ dạy của Phật ở trong kinh cho chúng ta làm được bao nhiêu? Vì vậy, cái đáp án này đã có rồi. Nguyên nhân gì vậy? Không hợp tác. Thế là ở xã hội trước mắt, một bộ kinh điển quan trọng nhất đối với chúng ta đương nhiên là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta quả nhiên sanh khởi cái tâm khao khát. Đây chính là phát tâm Bồ Đề. Thật thà niệm Phật, vậy liền có thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là chánh nhân, chánh hành. Người xưa nói chánh hạnh, chữ hạnh này là động từ. Nhưng mà có chánh hạnh phải có trợ hành, chánh trợ song tu, chúng ta mới có phần chắc chắn. Ngày nay niệm Phật đường thật thà niệm Phật, chánh hành có mà trợ hành không có, cho nên vẫn chưa đủ chắc chắn. Trợ hành là gì vậy? Trợ hành là tu thiện, đoạn ác tu thiện, đây là trợ hành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta rất nhiều, giới thiệu rất hay. Ở nơi đó đều là các bậc thượng thiện cùng tập trung về một chỗ. Chúng ta phải thử hỏi, chúng ta có thiện hay không? Niệm Phật là niệm rất tốt, A-di-đà Phật là không có vấn đề rồi, cửa này đã thông rồi. Nhưng mà chúng ta đã bất thiện, đại chúng ở bên đó đều là người thiện, nên cửa này không dễ dàng đã thông. A-di-đà Phật cũng không thể làm việc thiên tư. Cái niệm Phật này niệm rất tốt, tôi tiếp dẫn họ đến. Đến rồi thì sao? Hằng ngày cãi nhau với đại chúng, không hợp với đại chúng, vậy thì làm sao được? Từ đó cho thấy tu thiện là rất quan trọng. Tiêu chuẩn của tu thiện là gì vậy? Thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta đem điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước làm được: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phải biết hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, ba câu này thực hiện vào nghi thập thiện. Chỉ cần bạn tu thập thiện nghiệp thì ba câu phía trước này bạn đã làm được. Bạn không thể nghiêm túc tu thập thiện nghiệp thì ba câu phía trước là nói suông. Mặc dù có tâm có nguyện mà không có thực hiện, tu thập thiện mới thực hiện. Thập thiện này cách tu như thế nào vậy? Phật ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói hay. Ngài nói Bồ Tát có một phương pháp. Cái phương pháp này có thể đoạn tất cả khổ của ác đạo. Cái phương pháp này tuyệt diệu, có thể đoạn tất cả khổ của ác đạo. Phương pháp gì vậy? Phật nói, vậy chúng ta ngày đêm thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp. Thường niệm là tâm thiện, tư duy là ý nghĩ thiện, quan sát là hành thiện, hành vi thiện, tâm thiện, niệm thiện, hành thiện. Phía dưới một câu rất quan trọng: không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Toàn bộ khai thị, đây là chỗ trọng điểm. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu chính là: thôi, trong tâm tôi cũng thiện rồi, tư duy cũng thiện, hành cũng thiện rồi, bên trong tóm lại còn xem tạp bất thiện, thì cái phiền phức này lớn rồi. Cho nên công phu thiện của chúng ta không thuần thì không được xem là người thiện. Công phu thiện của bạn phải thuần thì bạn mới là người thiện. Dứt khoát không cho phép bất thiện xen tạp ở trong. Hay nói cách khác, chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đối với người, với sự, với vật, luôn thấy chỗ thiện, không nên thấy chỗ bất thiện. Chỉ thấy người khác thiện, chỉ thấy tất cả việc thiện. Chỗ thiện chúng ta phải cố gắng học tập, chỗ bất thiện nhất định không nên ghi nhớ trong tâm, quyết định không nên để tâm đến. Không để trong tâm, không để ở trong khẩu. Đương nhiên càng không nên để trên thân. Đây gọi là không cho phép một mảy may bất thiện xen tạp ở trong đó. Ở trong tâm không được phép xen tạp, khẩu không được phép xen tạp, thân không được phép xen tạp. Phật dạy chúng ta như vậy, sau đó bạn mới có thể gần gũi chư Phật Như Lai và chư thánh chúng. Câu nói này chính là nói bạn đã có thể tham dự câu lạc bộ của chư Phật Như Lai rồi, thường xuyên chơi đùa cùng với các ngài rồi. Câu lạc bộ của chư Phật Như Lai ở đâu vậy? Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các bậc thượng thiện cùng tập trung về một chỗ, chúng ta đã có thể có tư cách tham gia rồi. Cho nên các vị mới biết thập thiện là quan trọng biết bao. Phàm là người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là nói phàm thánh đồng cư độ, thì ngũ giới thập thiện nhất định thanh tịnh. Cổ đức thường hay khuyên dạy chúng ta trì giới niệm Phật, chính là cái ý nghĩ này. Ở trong kinh văn này nói, chúng sanh không những là chỉ chúng sanh của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhìn thấy rồi, tận mắt nhìn thấy rồi. Chúng sanh thế giới phương khác chưa có thể nhìn thấy, nhưng nghe thấy rồi. Phật ở chỗ này nói những lời này chúng ta nghe thấy rồi, nhìn thấy sinh tâm hoan hỷ, nghe thấy cũng sinh tâm hy hữu. Chúng ta không những sinh tâm hy hữu, còn phải sinh tâm ngưỡng vọng, phải phát tâm thật lớn, quyết định ở trong đời này cầu sanh tịnh độ, quyết định có tín tâm được sanh tịnh độ. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.